ngày đi hoang phá tan xa tài cha hiền. Con như là con chiên lạc đàn xa cánh trụ chân. Con bao ngày u minh lao mình vào trong lá thu. Con bao ngày héo vì thiếu xa cha bước chân bao là xa rời. Con bao ngày lạ lơi chung tình cùng với trần gian. Con bao ngày tham lam hận thù và ưa đêm tối. Con bao ngày xa lối vì cứ
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác, người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói, mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc mọi người hoảng loạn vì virus corona, họ lo sợ đến mức độ hoảng loạn. Có những người viết thư cha, xóm con mới có người nhiễm, họ là F0, bây giờ chúng con trở thành F1, rồi người khác con là F2, hoảng sợ vô cùng, lo lắng vô cùng. Những anh em khác thư cha, bây giờ chỗ này họ lo lắng quá, phần thì lo lây nhiễm, phần thì lo không có cơm ăn, không có lương thực và không có thuốc men. Chỗ khác thì thưa cha, con ở Sài Gòn, gia đình con ở miền quê, con cứ nghĩ miền quê thì an toàn, nhưng bây giờ con hoang mang quá. Xóm con mới có người bị nhiễm, bây giờ người thì là F1, người F2, và bắt đầu nghi ngờ nhau, bắt đầu hiềm khích nhau, bắt đầu nói xấu nhau, bắt đầu đả kích nhau, vì ai cũng nghĩ rằng người khác lây nhiễm cho mình, mà đôi khi không nghĩ ngược lại, có khi chính mình là người lây nhiễm cho người khác. Trong hoảng loạn đó, người ta mất dần niềm tin, hoặc là người ta tin vào những cái gì không phải là sự thật. Giống như bên Ấn Độ, trong cơn hoảng loạn, mỗi ngày có cả 100.000 người nhiễm và cả 10.000 người chết. Tôi gọi là chết như rạ. Cái mức độ mà người ta, anh chị em biết là bên Ấn Độ người ta thờ bò, đạo Bà La Môn. Người ta, xin lỗi, lấy cả nước tiểu của bò uống, nghĩ rằng là bò sẽ chữa bệnh. Rồi lấy phân bò cho vào cái hồ, rồi quậy lên, đi vào trong đó tắm, nghĩ rằng là thần bò, ngay cả nước tiểu của bò, phân của thần bò cũng sẽ chữa mình khỏi virus corona. Và đã có một ngôi đền người ta dựng lên để thờ thần corona. Không chống được, không diệt được thì tôn làm thần, để thần thương mà tha cho. Anh chị em thấy ngay bây giờ mà người ta còn mê tín đến mức độ như thế. Tâm lý của con người là như vậy. Chỉ muốn thấy cái gì bằng xương, bằng thịt. Thấy cái gì mà mắt mình thấy, tai mình nghe, tay mình sờ được. Mà nếu không thấy, không nghe được thì tôn đi làm thần. Như là virus corona được tôn làm thần. Những người dân Do Thái đã ký kết giao ước với Thiên Chúa, nhận Chúa làm Chúa của họ và họ là dân riêng của Chúa. Giao ước ấy, Chúa đã đơn thân ký với người Do Thái. Trên núi Sinai, người đại diện là Môi-se và đã lấy máu của trên bò rảy trên dân chúng. Nếu họ không tuân giữ giao ước ấy thì họ cũng sẽ bị phân thây như những con thú trên bàn thờ. Khi Môi-se lên núi Sinai để nhận 10 điều răn của Chúa, mà một trong 10 điều răn ấy là thờ phượng Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự, có nghĩa là không được thờ bất cứ một thần nào ngoài Thiên Chúa là Chúa của họ. Không được tôn thờ bất cứ một thần nào, một hình tượng nào, không dựng lên hình tượng của Thiên Chúa. Nhưng con người ta cứ muốn phải thấy, cứ muốn phải sờ, cứ muốn phải thực tế, cụ thể. Cho nên khi Môi-se trên núi gặp gỡ Chúa, để lãnh giao ước đưa về, mời đồ ăn đưa về, thì chính những người dân ở dưới lại bắt đầu sai lạc niềm tin của mình, muốn dựng nên một đảnh Thiên Chúa mà một cái biểu tượng là con bò. Rồi đã tìm cách ngăn cản bằng cách là vậy thì lấy vàng ra tôi đúc cho. Ông ấy nghĩ rằng người ta sẽ tiếc vàng mà không dám làm cái điều đó. Nhưng khi lòng cuồng tín của con người lên rồi, họ bất chấp hết tất cả. Cho nên người ta rất ngại đụng đến tín ngưỡng. Đụng đến tín ngưỡng, đến niềm tin, người ta có thể chết vì cái niềm tin ấy. Cho nên đã có những người gọi là cuồng tín đến mức độ mà ôm bom tự tử để diễn tả niềm tin của mình, ôm bom vào kẻ thù, lao vào kẻ thù để mình cũng chết với kẻ thù và nghĩ rằng mình sẽ trở thành thánh tử vì đạo. Vì thế mà họ chấp nhận bỏ hết vàng ra, dù rồi không còn cách nào khác, phải chiều theo ý của họ là đúc cho họ một con bò vàng. Họ thờ lại bò vàng, cho rằng đó là biểu tượng của Thiên Chúa. Có người ta thích có hình ảnh, thích có tượng, thích có những cái biểu tượng để diễn tả một cái thực tại mà họ không thấy được. Nhưng sai lầm ở chỗ là người ta dễ dừng lại ở biểu tượng mà quên mất thực tại biểu tượng ấy muốn diễn tả. Ta dừng lại ở hình, ở ảnh, ở tượng, ở những biểu tượng và tôn đó là thần, quên mất rằng Thiên Chúa mới là Chúa thật. Đôi khi ngày hôm nay cũng vậy, ta dễ dừng lại ở những biểu tượng, những hình ảnh, những tượng, rồi ta quên mất Thiên Chúa. Quên mất Thiên Chúa là Thiên Chúa thật mà hiện diện với mỗi một người chúng ta theo cái cách thức mà Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót muốn tỏ mình ra cho con người, để con người nhận biết Thiên Chúa thật đang hiện diện với họ trong từng hoàn cảnh riêng của mỗi người, trong từng biến cố riêng của mỗi người. Nhưng con người ta lại ngại gặp gỡ Thiên Chúa đích thật như vậy, vì muốn như thế phải vượt qua hàng rào của biểu tượng, vượt qua hàng rào của ngôn ngữ, vượt qua hàng rào của mắt thấy, tai nghe, tay sở chạm. Phải đến một lĩnh vực cao hơn, lĩnh vực của lòng tin, lĩnh vực của lòng mến, chứ không phải lĩnh vực của những xúc giác, cảm giác, cảm nghĩ. Lúc người ta đến với tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, người ta dễ khóc lóc, dễ động lòng thế này thế khác, tốt thôi. Nhưng mà người ta dừng lại ở cái tượng đó mà quên mất rằng là mình phải sống lời của Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại ở mà than khóc hay là kể lể với Chúa. Lãnh ơn của Chúa, Chúa ban dồi dào, nhưng mà mình sử dụng ân huệ đó như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Chúa không tiếc gì con người cả. Vì thế mà thưa anh chị em, ngày hôm nay trong hoàn cảnh mà mọi người đang hoảng loạn như thế này, người ta dễ chạy đến với những thần tượng, với bất cứ một cái phương tiện nào có thể cho rằng chữa họ khỏi bệnh, nhất là khỏi virus corona. Cho nên Môi-se đã đập tan hai bia đá đó ra, tức giận mà làm chuyện đó, bắt dân uống, đốt đi tán nhuyễn, rắc lên mặt nước rồi bắt dân uống. Và A-rôn nói rằng là xin Ngài đừng bừng bừng nổi giận vì dân này có khuynh hướng xấu. Và Môi-se nói với dân rằng là anh em đã phạm một tội tày trời. Tuy giận, tuy tức như thế nhưng vẫn tràn đầy lòng thương xót. Giờ đây tôi sắp lên gặp Đức Chúa, tôi xin người xá tội cho anh em. Sự công thẳng, lỗi thì phải chịu hình phạt tương xứng, nhưng không có nghĩa là loại trừ, không có nghĩa là không có lòng thương xót. Đó cũng là cách thể hiện lòng thương xót để cho người ta tỉnh ngộ lại. Như lúc mà anh chị em gặp những tai nạn, gặp những biến cố trái ý mình, ngay cả bây giờ trong hoàn cảnh virus corona đây, bị khó khăn đủ mọi thứ, thì đấy cũng là cách mà Thiên Chúa muốn nhắc nhở con người, cảnh tỉnh con người. Đến ngày ta trừng phạt, ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm. Giờ của lòng thương xót, Chúa cho con người cơ hội để quay về. Nhưng nếu con người ngoan cố, vẫn cứ tôn thờ bò, tôn thờ ngẫu tượng, tôn thờ tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị, đó là những con bò vàng của ngày hôm nay đấy. Tôn thờ tiền của, danh vọng, chức tước, quyền lực, chạy theo những thứ đó là mình đang tôn thờ bỏ vàng, bỏ mất Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa đầy quyền năng thì họ không tin, họ chỉ tin vào thuốc của con người, tin vào tài khéo của con người và khả năng của con người. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót thì họ không đón nhận lòng thương xót ấy, cho nên họ cũng chẳng xót thương người khác, chỉ biết làm sao mình có được tiền, có được quyền, có được danh vọng, chức tước, địa vị. Ở ngoài đời đã thế mà trong đạo cũng bị cái cám dỗ đó. Và có khi những người đi tu như chúng tôi thì cám dỗ đó còn mạnh hơn, còn nặng hơn. Cám dỗ quyền lực, cám dỗ danh vọng, cám dỗ muốn chứng tỏ rằng ta đây, mình là người có quyền, mình là người có địa vị, mình là người có chức tước, quyền sinh sát trong tay. Đấy, cái cám dỗ đó mà ngày hôm nay Chúa mời gọi anh chị em mình trong hoàn cảnh này, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức. Tỉnh thức lên thưa anh chị em, để thấy những biến cố đang xảy ra đó là những lời nhắc nhở mình rằng quay về với Thiên Chúa, đừng thờ ngẫu tượng những con bò vàng của ngày hôm nay, là quyền lực, là thế gian, là tất cả những cái gì không thuộc về Thiên Chúa. Mình thần tượng, mình thần thánh hóa, mình tôn sùng, mình sùng bái, mình dốc hết cả đời đi tìm cái đó mà đánh mất lòng thương xót của Chúa. Phải khao khát tha thiết chạy đến với lòng thương xót Chúa và tôn thờ lòng thương xót Chúa và muốn cho mọi người chạy đến đó mà nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa. Môi-se tuy giận thì giận, giận thì giận mà thương càng thương, giận thì giận mà thương càng thương. Vẫn thương cho nên mới nói với Đức Chúa rằng dân này đã phạm một tội tày trời, họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. Nhưng giờ đây ước gì Ngài miễn chấp tội họ. Nếu không thì xin Ngài xóa tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết. Môi-se xin Thiên Chúa xót thương và tha thứ. Dù họ phạm tội tày trời đó, nhưng vẫn khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Và Chúa trả lời, kẻ nào phạm tội làm mất lòng ta, ta sẽ xóa tên nó khỏi cuốn sách của ta. Bây giờ hãy đưa dân đi đến nơi ta chỉ cho ngươi. Thiên sứ sẽ đi trước mặt ngươi, nhưng đến ngày ta trừng phạt, ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm. Lưới trời lồng lộng, rộng mà khó lọt lòng, thưa anh chị em. Giờ của lòng thương xót Chúa cho chúng ta, cho những con người yếu đuối lỗi lầm, những con người đang thờ lạy những ngẫu tượng, những bỏ vàng trong cuộc đời của mình, quay trở về với lòng thương xót Chúa. Qua những biến cố đang xảy ra, nhất là biến cố virus corona này. Nếu không thì giờ của Chúa, giờ của lòng thương xót qua đi thì đến giờ của sự công thẳng. Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội chúng đã phạm, đến ngày ta trừng phạt. Tỉnh thức đi thưa anh chị em. Đừng ngủ mơ, đừng ngủ quên nữa. Và hãy làm công việc đó là tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa để mình đón nhận. Rồi mình đi loan báo, loan truyền, giống như là một nắm men bỏ vào ba thùng bột, cả cái thùng bột đó, ba thùng bột đó dậy men. Ngày hôm nay người ta không biết đến lòng thương xót Chúa, người ta không nhìn nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, dù Chúa đó làm đủ cách nhắc nhở, nhẹ có, nặng có, những dấu chỉ, những biến cố, những tai ương dịch tễ xảy đến để người ta tỉnh thức, mà có khi người ta không tỉnh thức, đôi khi người ta lại mất luôn cả lòng tin. Vì thế mỗi người phải trở thành men của lòng thương xót Chúa, để cho cả cái khối bột nó dậy lên. Tôi ở trong nhà tôi, ở trong khu cách ly, ở trong khu tập trung, ở trong một công ty xí nghiệp, trong một khu, một xóm, một nhóm vân vân, thì tôi phải trở thành men của lòng Chúa thương xót. Người ta nhìn vào tôi, qua cách sống của tôi, tiếp xúc với tôi, sẽ thấy được rằng đúng thực, đây là con cái của lòng Chúa thương xót. Giống như trong thời giáo hội sơ khai, người ta nhìn vào những người công giáo, nhìn vào những người công giáo, họ nói với nhau rằng, kìa, nhìn xem, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Và Chúa Giêsu nói, người ta cứ dầu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau, là chúng con xót thương nhau. Cho nên, dù chúng ta chỉ là một hạt cải thôi, mà Chúa gieo mình vào trong một ruộng, ruộng ấy là gia đình, là công ty, xí nghiệp, là bất cứ cái môi trường nào mình sinh sống, tuy là hạt giống nhỏ đấy, nhưng khi lớn lên thì lại trở thành sứ rau lớn nhất, chim trời đến làm tổ. Giáo hội từ những con người 12 người tông đồ nhỏ bé ấy được Chúa sai đi, nhỏ bé nhất, vậy mà bây giờ đã trở thành thứ rau lớn nhất đến nỗi chim trời đến làm tổ. Hạt giống lòng thương xót Chúa được gieo và nhỏ bé, bị biết bao nhiêu là mưa sa bão táp nắng gắt đủ thứ, ấy thế mà Chúa vẫn làm cho nó lớn lên, để hôm nay biết bao nhiêu người đã chạy đến với lòng thương xót Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và cứ như thế lại trở thành nấm men ra đi loan báo cho mọi người. Thú thật, người ta tìm mọi phương pháp, mọi phương tiện để ngăn chặn cơn đại dịch này, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra được thuốc nào để mà chữa trị được căn bệnh. Chỉ là chích ngừa khỏi lây nhiễm, chứ đã lây nhiễm rồi thì chẳng có thuốc nào. Chưa có thuốc nào hết, chỉ là sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và dùng những phương thuốc để giúp cho cơ thể con người chống lại được cái virus đang xâm nhập. Mà muốn chống lại được virus đang xâm nhập thì phải có lòng tin, phải có sự lạc quan, tích cực, vui tươi thì mới chống lại được. Hãy tin rằng nước trời nhỏ bé là hạt cải mà lớn mạnh như vậy là nhờ quyền năng của lòng thương xót Chúa. Men lòng thương xót Chúa làm cho cả khối bột dậy lên như vậy, thì tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa đang hoạt động nơi mỗi một người chúng ta, chữa lành những đau ốm bệnh tật, thể xác tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những nhân chứng của quyền năng lòng thương xót Chúa, làm cho chúng ta trở thành men của lòng thương xót Chúa dậy lên cả một cái khối bột vô cảm, vô tri về lòng thương xót của Chúa.